Cho tôi một ly cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Thưa tất cả quý vị, chương trình Luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được trở lại với quý thính giả trên làn sóng 1600. Thưa tất cả quý thính giả, có lẽ quý vị hơi ngạc nhiên là hôm nay tại sao là Bùi Hiền đã để nhạc phẩm hơi là lạ để bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. Vì chúng tôi đến với phòng ghi âm của đài, hôm nay có một vài vị người bạn đi chung với Bùi Hiền, cho nên là một lời shout out to anh Thái, anh Khoa và anh Tuấn. Welcome to Dallas. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bùi Hiền xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael đang có mặt ở trên đường dây điện thoại. Alo.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Bùi Hiền, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng.
Dạ, dạ, ở đài thì là có hai anh Bùi Hiền.
Mấy anh đến chơi thôi thưa anh. Bởi vì cứ mỗi lần mà không có luật sư Michael thì thường trời mưa gió bão. Nghe đồn đó là Dallas chiều nay là ngập lụt nữa thì phải, rồi mưa đá nữa, cho nên sợ quá, đi Dallas phải tháp tùng cùng với mấy anh em. Thưa tất cả quý tín giả, chương trình Luật di trú và nhập tịch đến với quý vị mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ trên làn sóng 1600 AM, với sự công tác của luật sư Michael Cao, chính là văn phòng của luật sư Cao and Associates. Văn phòng của chúng tôi có hai địa điểm, ở tại thành phố Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, một nằm ở vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich, và văn phòng thứ hai, thưa quý vị, chúng tôi nằm ở Grand Prairie, tức là Arlington, gần Arlington, ở trong khu Asia Times Square cạnh với Teletron. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trở lại với chương trình Luật di trú và nhập tịch, có luật sư Michael Cao và kể cả Bùi Hiền ở đây. Quý vị có thể gọi vào đài tham dự chương trình, đặt bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến những cuộc phỏng vấn ở tại Việt Nam, với kinh nghiệm nhiều năm và đã nhiều lần đi Việt Nam của Bùi Hiền, và với cái kinh nghiệm đã hơn 20 năm trên Michael của luật sư Michael Cao về luật di trú, chúng tôi hy vọng sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị liên quan đến luật di trú và nhập tịch, và kể cả những cái cuộc phỏng vấn ở tại Việt Nam. Thưa tất cả quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Bùi Hiền thường sẽ gửi đến quý vị nó gọi là cái questions of the week, câu hỏi của trong của tuần. Thì thưa quý vị, Bùi Hiền có đọc cái số điện thoại của mình trên làn sóng, cho nên có nhiều cái thính giả biết và sau đó là nhắn tin text message hỏi Bùi Hiền về một số câu hỏi. Bùi Hiền sẽ chọn ra một câu hỏi trong một tuần để mở đầu cho chương trình hàng tuần với luật sư Michael Cao. Trong câu hỏi ngày hôm nay, thưa luật sư Michael Cao, một câu hỏi rất đơn giản, đó là một số quý vị đã làm visa đầu tư, và với văn phòng của chúng ta thì đó giờ làm rất là nhiều hồ sơ và tất cả đều đã thành công. Thì câu hỏi được đặt ra là nếu như con của chúng tôi đang học bên Mỹ và sau đó chúng tôi có được thẻ xanh, thì người con đó có cần thiết phải quay trở về Việt Nam phỏng vấn hay là không? Hay là người con đó có thể ở lại Mỹ và đổi diện để mà trở thành thẻ xanh thường trú nhân ở Mỹ, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Bộ Hiền, cái câu trả lời là miễn sao là cái người con đó đủ điều kiện và mẹ hoặc là ba đã có thẻ xanh theo một cái diện nào đó, ví dụ như là diện đầu tư, phỏng vấn lãnh sự, hay là có thể là ông nội, ông ngoại bảo lãnh cho bà má, hay là chị em đó, cô chú gì bảo lãnh cho bà má, mà con đang ở đây du học sinh. Miễn sao cái đứa bé đó, cái bé du học sinh đó đủ cái điều kiện, nghĩa là sao, là dưới 21 đi ăn theo được bà má, hoặc là trên 21 cái luật CSP nó cứu được, thì là cái người con, cái người du học sinh đó được quyền ở lại Mỹ chuyển dịch, nộp cái đơn nó gọi là chất mà status, là cái đơn E-485, căn cứ theo là bà má đã có thẻ xanh rồi và con được ăn theo, thì mình được quyền ở lại Mỹ để phỏng vấn, để nộp cái đơn chuyển viện adjustment để xin cái thẻ xanh.
Dạ vâng, tại vì một số quý thính giả cũng, và nhất là các em học sinh này cũng không muốn là quay về Việt Nam, là bởi vì nó dở dang chuyện học, cho nên là có thể ở lại đây để chuyển viện, đúng không ạ?
Với lại mỗi lần về Việt Nam thì nó có cái rủi ro của nó, nhiều khi bé đã ở đây 5-6 năm rồi, đang từ cấp 3 lên tới đại học, lên tới này kia vân vân, thì nhiều khi mấy đứa nhỏ nó không có muốn về Việt Nam được.
Dạ vâng. Thưa tất cả quý vị, và bây giờ thì chúng tôi quay trở lại đường dây điện thoại, có một số quý thính giả đã gọi vào ngay bây giờ, xin mời quý vị gọi lại. Bây giờ thì Bùi Hiền sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bùi Hiền về bất cứ những vấn đề về dự luật di trú nhập tịch, hay là kể cả những vấn đề phỏng vấn tại Việt Nam. Số điện thoại trong phòng ghi âm, thưa quý vị, 817-899-4110, lần nữa 817-899-4110. Nếu quý vị gọi vào và nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy và xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Chúng tôi xin phép trở lại với đường dây điện thoại và mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Alo. Hello. Chúng tôi xin mời quý thính giả gọi lại một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Biểu hiện về luật sư Michael, xin mời một thính giả đầu tiên. Alo.
Alo, alo. Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời ạ.
Vâng ạ, tôi tên là Dũng ở Phong Quốc. Tôi có một câu hỏi về vấn đề thẻ xanh á. Tôi có người em, tôi có làm giấy bảo lãnh cho người em. Và lãnh sự quán đòi bổ sung giấy tờ. Sau khi bổ sung giấy tờ xong đó, họ nói là họ cho một cái giấy màu xanh mà nói là hiện nay ông không cần phải bổ sung thêm cái gì nữa và chờ chúng tôi xem xét hồ sơ. Như vậy phải chờ thêm bao lâu nữa?
Dạ vâng, cái vấn đề mà một khi mà đụng cái lãnh sự mà người ta đã cung cấp cái giấy xanh nói là bây giờ phải cần hồ sơ phải xem xét lại hoặc là điều tra, thì cái chuyện đó nhiều khi mình đợi 1 tháng, 2 tháng, nhiều khi đợi 3 tháng, 6 tháng, nhiều khi đợi 1 năm. Cái trong trường hợp này nó hiếm nhưng mà nó rất là xui, là tại vì một khi mà lãnh sự người ta nói là cần thêm thời gian để giải quyết hồ sơ thì là mình chỉ chờ thôi. Nhưng ngược lại, lâu lâu thì mình cứ check lại với lãnh sự quán, mình có thể là email liên lạc với lãnh sự quán, ví dụ như là 3-4 tháng sau mà không nghe gì thì mình vẫn tiếp tục liên lạc với lãnh sự.
Dạ vâng,
hy vọng là không bao lâu.
Dạ vâng, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ?
Dạ không ạ, chỉ thắc mắc là không biết phải chờ bao lâu nữa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và biểu hiện xin mời một thính giả vừa gọi vào. Alo. Alo.
Hello.
Dạ vâng, xin cô tắt hẳn radio và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của cô nha. Alo.
Hello.
Dạ, cô tắt hẳn radio đi cô. Cô nói chuyện với Bùi Huyền bằng cái điện thoại của cô á.
Tôi chào luật sư.
Dạ.
Chào luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời cô ạ.
Chào luật sư. Tôi có câu hỏi là có một đứa con mà chị nó bảo lãnh đó, hồi 2003. Mà tháng 7 á, bây giờ tới ngày đáo hạn mà nó gửi giấy về là nó biểu mình đóng tiền mở hồ sơ là từ tháng 10 tới bây giờ. Rồi nó bảo mình làm cái DS-260, nó có hai vợ chồng, ba đứa con. Nó gửi về 5 người là nó biểu bằng DS-260. Xong rồi cái mình gửi lên, bây giờ mình làm gửi lên online á. Cái nó cho vô có hai đứa con, còn một đứa nó không cho. Rồi bây giờ nhà luật sư hỏi luật sư có phải làm sao luật sư?
Dạ vâng, cái lý do mà thường thường mà trong ba đứa bé mà hai đứa được mà một đứa không, là thông thường là cái đứa bé không được là tại vì quá hạn, quá 21 tuổi. Cái luật là nếu mà quá 21 tuổi thì không được ăn theo ba má. Là căn cứ theo cái tuổi thì là Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là lãnh sự của Mỹ, người ta sẽ automatic, người ta sẽ tự động là trên 21 người ta gỡ cái tên liền, nào không phải là thua liền. Okay, mình vẫn có một cái cơ hội để làm việc, để mình đã sẽ sử dụng cái luật mà nó gọi là CSPA, Child Satisfaction Act. Cái luật đó là luật của sở di trú, nó bảo vệ cho những đứa bé có thể là quá 21 tuổi. Okay, quá tuổi, có thể là cứu được, có thể là không. Ăn thua là cái thời gian giải quyết bao lâu, nghĩa là thời gian đọc tới thời gian chấp thuận. Thì một lần nữa mình áp dụng cái luật đó, mình hy vọng là sau khi trừ cái thời gian chờ đợi, nghĩa là cái năm mà ngày nộp với ngày approve đó, thì hy vọng là trừ xong thì nó dưới 21 tuổi thì là bé vẫn được ăn theo ba má. Một lần nữa là tự động trên 21 là người ta sẽ lấy cái tên ra. Cái trách nhiệm của mình là phải khiếu nại.
Thưa cô, còn câu hỏi gì nữa không ạ?
Thì nó giờ muốn hỏi luật sư vậy đó, nạp vô 2010 giờ luật sư có thể giúp được không vậy?
2010 là sao cô?
Tức là
nó hồi cái giấy mà cái đơn nó nhận là 2003.
Tháng 10.
Ok.
Tháng 7 2003 mà hồi tháng 7 2003 tới tháng 10 nó nạp vô 2010.
Bây giờ như thế này nè cô nhá, nếu mà cô muốn văn phòng luật sư Michael giúp cô về vấn đề này đó, cô nên đem hết tất cả giấy tờ đó, xong rồi cô có thể gọi văn phòng rồi lấy cái hàng.
Nhưng mà nếu mà những gì cô nói vậy là thế nào cũng cứu được, là tại vì mình nộp là 2003 mà năm 2010 nó mới approve là được 7 năm.
7 năm, trừ được 7 năm.
Năm.
Nghĩa là bé nó phải là trên 28 tuổi mình mới thua. Ví dụ như 25 sáu năm cũ được, miễn sao là chưa có vợ chồng nha, miễn sao là chưa có vợ chồng.
Bây giờ nó mất 22 à, hồi bây giờ nó được. Hồi nó sinh năm là 94.
Nhưng mà tháng 7 năm 94. Dạ. Một khi mà có vợ có chồng là cứu khó lắm. Dạ.
Dạ. Dạ còn trơn thôi, còn con gái thôi. Dạ.
Dạ.
Độc thân
dạ.
thôi.
Rồi vậy thì con nhớ đem giấy tờ dạ. theo nhé, tại vì phải coi những giấy tờ đó thì chính xác thì mới tính được con nhá.
Dạ dạ, rồi. Dạ. Rồi, vậy thôi, dạ, cảm ơn Michael. Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ.
Dạ rồi.
Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao xin được phép trở lại với một thính giả đang chờ chương trình dậy. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị tắt hẳn radio đi chị.
Dạ.
Rồi.
Dạ cho luật sư và cho anh. Cháu ngoài giống như là em là làm giấy tờ bảo lãnh cho mẹ em phải là định cư. Nhưng mà ở đây thì có một đứa em trai thì đang đi du học. Đến 1 tuổi. Thì bây giờ mẹ em bảo lãnh thì có được ở lại được không? Đứa em đó.
Dạ vâng. Cái câu trả lời là ví dụ đi, ví dụ như mẹ đã qua tới đây rồi, là năm sau là mẹ phỏng vấn là qua tới đây có được thực hành đúng không?
Yeah.
Cái câu hỏi đầu tiên là mẹ có bảo lãnh được con trên 21 không, thì cái câu trả lời là được, ngoài trừ là con đã có gia đình rồi, là tại vì một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh với con trên 21 không có gia đình, được quyền là theo cái diện gì là diện F2B, F2B là thẻ xanh bảo lãnh với con trên 21 không có gia đình, bây giờ là nó giải quyết tới tháng 9 hay là 9. Okay, tháng 9 hay là 9 là nói chung là cỡ 7 năm. Okay. Mà hồ sơ, nếu mà chờ đợi thì con có thể là du học ở bên Mỹ, chờ đợi trong cái thời gian 7 năm đó. Nhưng mà cái quan trọng là trong 7 năm đó thì mình không được quyền ở Mỹ bất hợp pháp một ngày. Okay. Cố gắng mà
đi học.
Cứ tiếp tục đi học hoặc là chỉ một cái cách nào đó ở đây hợp pháp. Dạ.
Dạ. 7 năm đúng không?
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, cỡ 7 năm, dạ.
Dạ, cảm hỏi thêm một điều nữa, giống như là có một cái em nghe nói là về cái chương trình mà đi lao động á, giống như mượn người họ ở Việt Nam để qua đây đem, để qua đây lao động á, mà thực sự, nhưng mà nếu như họ làm giấy tờ giả, rồi giống như họ cũng có giờ gửi giấy tờ, rồi sở di trú họ cũng gửi về đó, nhưng đó giấy tờ đó là giả hết, thì mình có thể làm sao để mà mình lấy lại được tiền, hay là mình có thể thưa lại những người đó hay không?
Dạ, Michael xin lỗi là... Dạ, Michael xin lỗi là Michael không có tư vấn về những hồ sơ mà nó liên quan tới giấy tờ mà giả dối, là tại vì mình làm vậy nó sai, nó nghịch lại, không có nên. Dạ.
Mà thưa thì đây là cái dịch vụ nào đó ở Việt Nam đúng không? Đúng không cô?
Không, ở đây họ làm giấy tờ ở đây cho mình, để mà mình ở lại đây. Để mà mình lao động ở đây, nhưng mà những giấy tờ đó là họ lấy giả thôi, họ làm giả thôi. Họ lấy một cái, họ mượn cái danh hiệu một cái người nào đó. Họ ấp đấy cho mình.
Chắc
nhưng mà thực tế là cái trang trại nữa không có.
Dạ,
có
vâng,
nhưng mà họ không có mượn mình.
Vâng, chắc là cô phải tìm một luật sư nào đó chuyên về thư kiện dân sự hay là gì đó vân vân để lấy tiền lại. Dạ, cô vâng. Nha, cái đó là tranh chấp dân sự. Dạ.
Dạ, nhưng mà mình phải cẩn thận nha.
Dạ vâng. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với 8178994110, luật sư Michael và Bưu Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo alo. Alo, có là quý vị chờ lâu quá là để điện thoại đi đâu rồi. Một lần nữa là quý vị có đó không ạ? À? Hello. Rất tiếc là chúng tôi sẽ đổi đường dây. Và thưa quý vị, số điện thoại trong phòng VM là 8178994110. Đây là số điện thoại ở trong phòng VM của đài. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển đang gửi đến quý vị chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Quý vị có thể gọi vào để mà tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển về những câu hỏi liên quan đến đi phỏng vấn ở Việt Nam, bảo lãnh người thân, bảo lãnh vân vân của mình, du học, du lịch vân vân. Chúng tôi thấy rằng là có một số quý vị vừa mới cúp máy cho đường dây điện thoại còn trống. Nếu quý vị nào có câu hỏi xin gọi vào ngay 8178994110. Bưu Hiển và luật sư Michael xin mời một thính giả vừa gọi vào. Alo. Chúng tôi đã nghe rồi ạ. À. Alo. Hello. Alo, alo. Dạ, rất tiếc là chúng tôi đành phải lại cúp đường dây điện thoại. Một lần nữa khi quý vị gọi vào quý vị nha, là nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi đó, tiếng của chương trình đó, tiếng của radio mà trong cái điện thoại của quý vị đó, thì quý vị chính là những người đang tham dự vào chương trình. Xin quý vị tắt máy và dùng tắt radio và dùng cái điện thoại để nói chuyện với chúng tôi để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. 8178994110 là số điện thoại trong phòng VM. đường dây điện thoại. Có một số quý vị đã cúp rồi cho nên còn đang trống. Quý vị nào có câu hỏi trực tiếp có thể gọi vào ngay. Trong thời gian chờ đợi quý vị gọi trở vào trong chương trình của ngày hôm nay, thì thưa quý vị, quay trở lại cái phần trình bày lúc ban đầu, nó gọi là questions of the week, cái câu hỏi của tuần đó. Thì chưa kịp tiếp tục thì là có thính giả gọi vào. Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời thính giả vừa mới gọi vào trên đường dây điện thoại. Alo.
Alo.
Dạ, xin chú hãy tắt hẳn radio và nói chuyện với Bùi Hiển. Dạ, bằng điện
tôi
thoại.
Tôi hỏi thăm là tôi có bảo lãnh cho người con có gia đình ở bên Việt Nam năm 2005, mà tháng 7 2005 mà bảo lãnh cho nó, rồi còn về sau tôi tháng 9 tôi lại bảo lãnh cho nó nữa. Thì bây giờ cái trường hợp của đó thì nó đi theo cái diện nào ạ?
Ủa nhưng mà tại sao là tháng 7 hay là năm mở, xong rồi tháng 9 mở nữa là mở một người bảo lãnh hay sao?
Không, hai người tôi có quốc tịch rồi tôi bảo lãnh cho nó, rồi còn chị nó thì bảo lãnh cho nó trước. Tháng
hai là năm là anh chị em, mà cái hai là chín là ba bảo lãnh cho con có gia đình. Okay. Thì cái câu trả lời là cái nào tới trước mình sử dụng trước. Cái nào tới trước mình giải quyết trước. Okay. À. Nghĩa là anh chị em là 2 là 5, bây giờ nó giải quyết tháng 2 là 3.
Vâng, như vậy là tức là chị nó bảo lãnh trước thì nó đi trước ạ.
Hồ sơ nào đến trước thì đi trước cả chú ạ.
Vâng.
Trong cái trường hợp hiện tại là rất có thể là anh chị em tới trước, là tại vì 2 là 9, bây giờ F3 là nó tới 12/2004. Thì là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình thì nó cỡ 5 năm, nhưng ngược lại anh chị em thì hy vọng là còn cỡ 2 năm, 2 năm mấy.
Dạ.
Vâng. Cảm ơn
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả vừa mới gọi vào. Bưu Huyền và luật sư Mai của Cao xin mời. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải là con ạ?
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi đi ạ.
Vâng, xin chào anh. Anh ơi, tôi có câu hỏi về vấn đề mà bảo lãnh con tôi qua đó anh.
Dạ, chị hỏi đi.
Bây giờ là cũng như là tôi bây giờ cũng qua đây có thẻ xanh rồi, qua được 6 năm rồi đó anh. Mà đi thì cô em của tôi bảo lãnh thì độc thân không có con đó. Tôi cũng nghe lời nó, tôi cũng nói là không có con. Mà bây giờ muốn bảo lãnh cho mấy đứa con tôi qua có được không anh? Một đứa có gia đình, một đứa không có gia đình.
Wow, ok. Yeah.
Những cái chuyện này... mình không nên nha. Michael khuyên một lần nữa cho những gia đình mà hiện tại đang ở Việt Nam mà đang hy vọng là nghe cái chương trình này nha. Nhất là trong trường hợp mà cháu nội, cháu ngoại, cháu và cô chú gì nha. Mình nên khai thiệt, mình nên khai hết cho mấy đứa nhỏ. Nó không có chậm hồ sơ đâu. Đừng có nghe người ta nói này nói kia, nó không có chậm hồ sơ đâu. Nếu mà mình khai đúng hết, nói chung là mấy đứa bé thường thường nó được ăn theo ba má hết, miễn sao nó dưới 21. Nghĩa là gì? Nghĩa là ông nội, ông ngoại bảo lãnh cho ba má mình. Là mấy đứa nhỏ được ăn theo hết, đừng có để mấy đứa ra mà tội nghiệp nó mà nó không có chậm hồ sơ đâu. Okay. Trong cái trường hợp này 6 năm trước, anh chị em, nghĩa là cô chú dì của bé bây giờ là anh chị của chị đúng không, bà lãnh cho chị, mà bỏ mấy đứa nhỏ ra, thì bây giờ là chị đã qua đây được 6 năm, có thể sanh, bây giờ quay ngược lại bà lãnh như đứa bé, mà hồi đó mình không có list ở trong cái hồ sơ mà phòng bảo lãnh sự. Michael cũng nói trước luôn nha, lãnh sự nó nhớ dài lắm á, không phải là nó quên lẹ đâu. Nếu mà thật sự là con ruột của mình cố gắng mình giải thích thế. Mình nói thẳng là hồi đó mình không biết cách điền đơn hay là nhờ dịch vụ hay là gì đó, mình không có ý định. Okay. Còn nếu mà mình có ý định nó nhiều khi nó còn mệt nữa nha. Michael khuyên ở trong cái trường hợp này nhiều khi kiếm một văn phòng luật sư, nhiều khi người ta tư vấn ở trong văn phòng á, để nhịn nó hay hơn đó chị. Dạ.
Vâng. Chị cẩn thận nha.
Bây giờ muốn gặp luật sư thì gặp ngày thứ bảy có được không ạ?
Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại
cho
chị. Dạ, chị cứ liên lạc rồi sắp lên hẹn gặp nhé.
Dạ,
cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và Bùi Huyền xin mời. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Cho em hỏi luật sư Michael á, nếu mà mình phạm tội hành sự mà quýnh lộn á, mà bị người ta lấy thẻ xanh á, rồi mình có thể xin lấy lại thẻ xanh không?
Dạ, Michael xin lỗi là Michael không có làm những cái hồ sơ liên quan tới trục xuất vân vân. Mình cái vấn đề mà lấy được thẻ xanh đó thì rất là hiếm mới lấy lại được, nhưng mà một lần nữa Michael khuyên á, chắc là anh cũng gặp rất là nhiều hồ sơ, nhiều luật sư liên quan tới vấn đề mà deportation removal rồi. Michael khuyên á thì cứ gặp, nếu mà chưa gặp thì nên gặp người ta để tư vấn về cái vấn đề mà có thể là lấy lại được không nhé. Michael xin lỗi là Michael không có làm những hồ sơ chứ.
Dạ.
Yeah. Yeah. Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, chúc anh may mắn nha. Anh cố gắng nên kinh nghiệm của Bùi Hiển là anh nên cố gắng tìm một luật sư nào đó chuyên về deportation đó rồi nó ngồi xuống nói chuyện với họ nhé. Dạ, anh đừng để yên đó thì nó cũng nguy hiểm lắm. Dạ, cảm ơn anh. À, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiển và luật sư Michael xin mời một thính giả vừa gọi vào. Alo. Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin tắt hẳn radio đi chú ạ. À, để nói chuyện mà chúng tôi bằng điện thoại thôi ạ. À.
Bây giờ tôi đang bảo hiểm, tôi có vấn đề như thế để chào. Tôi đã đi du học năm tháng 8 năm 2014, mà đến bây giờ là chưa có E20 anh.
Dạ.
Cho nên chỉ làm cái thể nào mà hiện thì bây giờ là đang còn học nay Yvin ạ. Hồi trước là học dưới đường Pover kia này, nay đường dưới này học trường tư. Khoảng nhiều tiền lắm, bây giờ chưa lên học trên là chưa ít tiền thì chưa có E20.
À, tại sao lại chưa có E20? Tức là em nó đang ở Mỹ phải không chú?
Dạ, ở Mỹ, đang ở Mỹ mà đi học như thế này tôi biết là không có, vì khi mới 3 tháng là học trường thì mới bắt đầu học giống như cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà học lên được 9 là 9 rồi là hàng cho là đủ, biết đủ đi tiếng Anh rồi, cho nên đưa đi học trường khác mà không có. Mà khi 13 tháng á, là mọi người họ có làm hồ sơ về á, trong trường có nói hay không mình không biết. Cho nên từ á, là đến hết 6 tháng rồi á, thì đi học trường khác á, hàng nói mà mình không hiểu, thì không nghe, thì không biết cách rằng. Thì bạn trong lớp á, là hàng đi học trường khác được mà có E20, bây giờ nó chưa không có E20.
Thưa chú như thế này nhé. Dạ, Bùi Hiển cố gắng hiểu cái phần trình bày của chú thì cháu đoán được như thế này là rất có thể em này đã chuyển trường mà không biết cách chuyển trường như thế nào đó và bị mất cái E20. Cháu khuyên chú là nên lấy cái hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Thì đem nhớ dẫn em học sinh này theo nhé, nếu được. Dẫn em học sinh này theo để gặp Bùi Hiển và ngồi xuống để Bùi Hiển coi hết tất cả giấy tờ rồi mới xem coi có giúp được hay không. Tại vì khi mà đã qua Mỹ này, một em du học sinh mà đi học như thế nào đó, chuyển trường như thế nào đó mà bị mất một cái E20 hay là bị rớt diện, nó gọi là rớt diện, thì khó để mà xin lại được lắm. Nhưng mà một lần nữa, đây là cái sự đoán của Bùi Hiển thôi, Bùi Hiển không biết chắc, phải xem giấy tờ rồi mới biết chắc được. Cho nên là thưa chú, cái này thì cũng khó tư vấn qua đường dây điện thoại. Cho nên là chú nên lấy cái hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển ở văn phòng chú nha.
Mà cần cái gì anh bảo hiểm?
Dạ sao ạ?
Cần cái giấy tờ gì?
Dạ cần tất cả giấy tờ gì em đó đang có, em học sinh nó đang giữ nhá.
Dạ vâng. Như là Michael
xin... Thì anh bảo hiểm, có nghĩa là trong trường họ về làm hồ sơ gửi lên chính phủ đồng ý rồi thì được học, mà không đồng ý bây giờ cái trường nó cũng vẫn học. Nhưng mà vì chưa có, E20 chưa có, là chưa có quyền cho quyền, cũng giống như là khi chưa có quyền công dân, không được lái xe, không được làm gì hết.
Dạ, mình không hiểu cái câu hỏi của chú rằng là một lần nữa là để trả lời chính xác cái này thì chắc chú phải đến đem giấy tờ đến viện mới dám coi, mới dám nói được ạ. Dạ. Dạ. Luật sư Michael.
Michael cũng muốn thêm một điều nữa nha, là trong cái trường hợp, tại vì Michael cũng không có hiểu chính xác, nhưng trong cái trường hợp mà trong mình giống như là chú nói là mất E20. Nghĩa là rất có thể là nghĩa là cái đi học cái mùa đó không hợp pháp, nói chung là out of status, là không có đúng. Là cái điều quan trọng là mà cũng muốn nhắc lặp lại là mình không có nhiều thời gian nha, là tại một cái thời điểm nào đó nếu mà quá cái 4-5 tháng đó mình xin vô E20 lại nữa không được.
Không được.
Dạ. Yeah. Thì cái thời gian nó rất là quan trọng, là mình phải cứu liền. Dạ.
Cho tôi nói cái như thế này, khi đang còn học trong trường mới qua mà học được 3 tháng á, là đã xin kỳ E20 rồi, nhưng trong trường có nói hay không nói về chứ bây giờ nó không biết, không nói to nói, nhưng ngày đó bị nghĩ hay là sao không biết, nhưng mà
ngồi
nó
nữa,
không
chú,
hiểu.
Chú cho Bùi Hiển cắt lời nha. Và đây là lý do tại sao mà chú nói là khi mà, cháu Bùi Hiển nói rằng là khi mà chú đến văn phòng á, chú dẫn em học sinh này theo. Để cho Bùi Hiển biết chắc, tại những gì chú đang nói nãy giờ nó cũng khoảng chừng là 70% là cái gì cũng không chắc và không biết. Thì nó khó để mà để cho tụi cháu trả lời chính xác và tụi cháu biết được chuyện gì sẽ làm chú nha. Dạ, cháu khuyên là vào cuối chương trình này khi mà tụi trả Bùi Hiền để lại cái số điện thoại đó, để chú xin chú là gọi lấy cái hẹn rồi gặp Bùi Hiền ở văn phòng rồi Bùi Hiền sẽ xem cho nhé, giúp được thì sẽ giúp chú nhé.
Dạ,
vâng, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ, vâng, thưa quý vị thính giả, trở lại đường dây 8178994110, một lần nữa 8178994110, Bùi Hiền và luật sư Michael Cao xin mời thính giả vừa gọi vào. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ.
Phải tôi không?
Dạ vâng.
Dạ, chào anh Quyền. À, tại vì có câu hỏi là tại vì mình là dạng chị em mà bảo lãnh đó từ năm 2006, thì lúc đó người em thì mới có một đứa con, bây giờ nó có hai đứa nữa, là tất cả là ba đứa con. Bây giờ mình bổ túc hồ sơ ngay từ bây giờ hay là mình phải chờ khi nào mà đại sứ quán kêu mình bổ túc thì bổ túc luôn một lần?
Dạ, câu hỏi rất là hay. Mời luật sư.
Dạ.
Nói chung là cái việc này là việc anh chị em đúng không? Việc anh chị em đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Michael khuyên gì là mình có thể là bổ túc bây giờ, hoặc là mình có thể là đợi cuối hồ sơ bổ túc luôn được cũng được. Bây giờ anh chị em người ta giải quyết tháng 7 2003, mình nó là năm 2006, nghĩa là vẫn có thể là thêm 3 năm nữa hồ sơ nó mới tới. Thì là ý của Michael nói là trong 3 năm nữa, rất có thể là từ 3 nó lên tới 4, có thể lên tới 5. Ví dụ
dạ. Có thêm mấy đứa nữa rồi làm sao?
Dạ, dạ, đúng rồi.
Dạ. Nhiều khi sắp tới trong trung tâm visa nó báo là đóng phí đó, thì lúc đó mình sẽ bổ túc một lượt luôn, nói là giờ có vợ nhưng mà hồi đó có con nhỏ, giờ có thêm ba thằng nữa, giờ là tổng số là 4 thằng, ví dụ.
Dạ.
Dạ. Câu hỏi thứ hai đó là mình đổi địa chỉ đó thì mình có báo lên chỗ mà hồi đó mình nộp giấy.
Khoan. Cho biển ngắt lại anh ngay là ai đổi địa chỉ à? Anh là người đứng ra bảo trợ.
Mình bên đây người bảo trợ đổi địa chỉ.
Vâng. Mời luật sư.
Đó thì mình có báo lên trên kia thì nó nói là hồ sơ mình chuyển qua trung tâm visa rồi, thì cái website nào để mình đổi địa chỉ trên trung tâm visa?
Dạ, luật sư Michael.
Dạ vâng, anh nói lại vậy nha anh. Một khi mà hồ sơ nó được approve là chấp thuận rồi, sở di trú rồi, thì nó cũng đúng, nó nói là cái hồ sơ này chuyển qua bên trung tâm visa rồi. Thì anh sẽ Google NBC, N là National, V là Visa, C là Center, và nó hiện lên liền trang mạng là state.gov, là trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ nha. Nhưng mà một lửa anh cứ Google NBC là nó hiện ra. Ok, là anh sẽ lên đó, anh sẽ kiếm cái phần mà change address, đổi địa chỉ đó. Ok, và nó sẽ hiện ra.
Ok, thì mọi thứ mình có chắc cái đó rồi, mà không rõ bây giờ mình có nên mình download cái platform xuống, mình điền xong mình gửi bằng bưu điện nó chắc ăn hơn hay không?
No, tại vì cái form AR-11 là cái form, cái đơn của sở di trú. Trung tâm visa là nằm dưới Bộ Ngoại giao, mà Bộ Ngoại giao nó dùng cái hệ thống khác á, nó chưa chắc là nó dùng cái AR-11. Okay, thì mình cứ lơ vô cái trang mạng của National Visa Center, xong rồi mình search cái đó, change of address là thường nó ra.
NPC, ok, thank you.
Dạ vâng, cố gắng anh nha, rồi có gì cần thêm thì vào chương trình tuần sau anh gọi lại hỏi chúng tôi. Thưa tất cả quý thính giả, số điện thoại trong phòng VM vẫn là 8178994110. Trong thời gian trả lời mấy thính giả vừa rồi thì chúng tôi thấy có một vài vị đã cúp máy rồi. Huyện và luật sư Michael Cao xin mời quý vị gọi lại ngay. Chúng tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì nữa thì xin gọi vào đài 8178994110. Luật sư Michael Cao cùng với Huyện sẽ hy vọng sẽ giúp được và trả lời cho những câu hỏi của quý vị liên quan đến những luật di trú, hồ sơ bảo lãnh người thân, visa du học, du lịch, visa đầu tư, vân vân. Thưa quý vị, 8178994110 là số điện thoại trong phòng VM ngay bây giờ, và đường dây điện thoại đang còn trống quý vị nhé. Trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vào thì thưa quý vị rằng là luật sư Michael Cao có update, có cái thông tin gì mới nhất về visa đầu tư để mà chia sẻ với tất cả quý thính giả không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Bộ Hiện là visa đầu tư thì bên Quốc hội người ta cũng vẫn đang họp về cái vấn đề visa đầu tư. Tin tức thì nói chung là những cái điều kiện nó không thay đổi, nhưng tháng 9 này nó sẽ có thể là ảnh hưởng rất là nhiều về cái chương trình là 30 tháng 9 này.
Một trong những điều mà ít có người biết đó, thưa luật sư Michael, đó là chương trình visa đầu tư đó, nó rất gần đây chúng ta nhận được một số các hồ sơ đó, thì thấy rằng là mục đích của những quý vị này là rõ ràng là không muốn chờ đợi hồ sơ bao lâu anh chị em tới mười mấy năm, quá lâu. Và nếu mà lâu như vậy đó thì cuộc sống đảo lộn, thứ nhất là qua đây chậm trễ rồi bắt đầu lại từ đầu, rồi đặc biệt nhất là những người con của mình. Đa số mọi người muốn di cư qua Mỹ này là vì một trong những lý do lớn nhất đó là vì những người con. Cho nên là xin luật sư Michael Cao chia sẻ thật ngắn gọn về cái mục đích là làm hồ sơ vì không muốn chờ đợi hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Điều đó nghe nó có hợp lý hay là không và nó có đúng không, luật sư Michael?
Dạ vâng, nói chung là định cư qua Mỹ nó có nhiều đường lắm. Anh chị em thì đương nhiên mười mấy năm đầu tư, biết sao đầu tư thì nói chung là cỡ năm mấy hai năm. Ăn thua là mình có đủ điều kiện hay không, mà mình đủ điều kiện thì là rất có thể là mình đi theo cái con đường này thì nó lại hơn nhiều.
Yeah.
Rất là nhiều gia đình người Việt Nam người ta chỉ có quan tâm mấy đứa nhỏ, nói chung là mấy người mà đủ điều kiện đi theo đầu tư thì người ta cũng thật sự là cũng không có quan tâm sống ở Mỹ mấy. Nhưng ngược lại, con người ta rất là quan trọng, người ta muốn qua đây, muốn có ăn học, có một education, vân vân, cơ hội.
Và điều đó không có phạm luật đúng không ạ? Có là
no, cái này là đúng
chúng tôi đúng theo luật đúng không? Tức là nhiều người lo rằng là ô tôi đã có hồ sơ bảo lãnh rồi, bây giờ thì tại tôi lại đi muốn đường ngắn gọn, tôi đi cách đi làm cái hồ sơ
đúng,
đầu tư
thì... giống như là cái chú hồi nãy hỏi là một hồ sơ là anh chị em bảo lãnh, một hồ sơ là ba bảo lãnh thì nào tới trước thì giải quyết trước.
Vâng.
Thì bây giờ có thêm một cái hồ sơ nữa là từ đầu tư visa đầu tư là cái hồ sơ đó tới trước còn lẹ hơn là
chỉ cần một khoảng gần một năm rưỡi hai năm là có thể có thẻ xanh và cả gia đình định cư bên Mỹ rồi. Gần đây thì rất nhiều quý vị làm chương trình này bởi vì cái mục đích là không muốn chờ anh chị em bảo lãnh nhau quá lâu. Bây giờ nó có thể lên tới 10, 13, 14 năm, thưa quý vị. Số điện thoại trong phòng ven là 817-899-4110. Và bây giờ Bùi Hiển sẽ trở lại ngay. Rất nhiều quý thính giả đã gọi vào. Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Vâng, chúng tôi lại mất đường dây của quý vị rồi. Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin trở lại để mời thính giả vừa mới gọi vào. Hello.
Hello.
Chị tắt radio giùm Bùi Hiển chị nha.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Dạ, anh cho em hỏi là em có thẻ xanh 10 năm á, nhưng mà tại vì lúc mà em làm giấy tờ bảo lãnh xong thì em được thẻ xanh 10 năm luôn chứ không phải thẻ xanh 2 năm. Vậy cho em hỏi là bao lâu thì em có thể là hồ sơ thi quốc tịch?
Chị đang có chồng đúng không? Chồng có quốc tịch đúng không? Chồng bảo lãnh đúng không?
Chồng không, chồng lúc bảo lãnh em thì chỉ có thẻ xanh thôi, bây giờ chồng mới có quốc tịch. Nhưng mà không, lúc mà bảo lãnh thẻ xanh thì khi mà có thẻ xanh á thì cho thẳng thẻ xanh 10 năm luôn thì không biết là khi nào.
Nhưng mà chồng á, chồng có quốc tịch không hay là không có quốc tịch?
Dạ không, hồi lúc bảo lãnh thì không, bây giờ thì có.
Ok, nói chung là bây giờ là chồng có quốc tịch đúng không?
Dạ đúng.
Dạ. Dạ, tính từ cái ngày mà chị có cái thẻ xanh, nếu mà chồng mà có quốc tịch từ ngày rồi chị có thẻ xanh thì chị có thể là căn cứ theo 3 năm thẻ xanh, nghĩa là tính từ ngày chị có thẻ xanh nha, chứ không phải là 10 năm hay 5 gì, có thẻ xanh. Thì là tính thêm 3 năm nữa là tại vì sống chung với chồng có quốc tịch và tiếp tục sống chung với chồng là mình có thể là 3 năm. Còn nếu mà cái đó không có đủ điều kiện thì thường thường mình xin 5 năm. Dạ, 5 năm là mọi người.
Dạ.
Vậy nhưng mà cái lúc mà anh bảo lãnh em á thì anh chỉ có thẻ xanh thôi. Nhưng mà trong quá trình bảo lãnh xong xuôi hết thì anh mới có quốc tịch đó thì...
Một lần nữa chị, luật sư nói rằng là hiện bây giờ anh đã có quốc tịch là chị nhưng mà vẫn tiếp tục sống chung thì là 3 năm chị nha.
3 năm hả anh?
Dạ vâng.
No, nói chung là tính từ ngày chị có thẻ xanh và từ ngày chồng chị có quốc tịch cả hai.
Ồ vậy hả anh? Vậy chồng nếu mà chồng chị mới có quốc tịch hồi năm rồi thôi á thì sao hả anh?
Bắt đầu tính từ ngày chồng có quốc tịch. Dạ.
Ồ vậy hả anh? Vậy em cảm ơn anh.
Dạ vâng. Vậy là chắc là chị còn hình như 2 năm mấy nữa phải không luật sư? Dạ.
Chắc vậy.
Vâng. Thẻ xanh là năm 2013.
Nếu 13 thì 5 năm lẻ hơn chị. Nói chung là ba chồng thêm 2 năm nữa cũng 3 năm. Mà 2 năm nữa là chị cũng 5 năm thẻ xanh. Đúng không?
Giống nhau không anh?
Là sao chị?
Dạ, em cảm ơn anh ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa tất cả quý thính giả, tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, nhờ phải em không anh?
Vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, chị cho em hỏi thăm, em có người chị có chồng về Việt Nam bảo lãnh đưa qua đó, mà bây giờ vô phỏng vấn ngày 26 tháng 4 vừa qua, mà bây giờ nó nói, nó không có nói là mình rớt, mà nó nói mình phải về bổ túc hồ sơ, vậy là sao anh?
Thì mình bổ túc theo sự yêu cầu của lãnh sự thôi chị ơi, tại vì cái chuyện này là rất là bình thường chị, phỏng vấn thì anh sẽ phỏng vấn vợ chồng. Sau khi phỏng vấn người ta cấp cái giấy xanh, người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, những cái thông tin người ta cần này kia vân vân. Dạ, mình cứ làm theo đúng cái sự yêu cầu của lãnh sự.
Dạ, nó tại vì nó có hỏi rồi, em meeting nó nói ok, mà sao lúc về nó nói nó không có nói mình khác. Nó nói mình phải đem cái giấy tờ này về vô đưa cho chồng bổ túc hồ sơ.
Mà dạ vâng,
cái làm chuyện ở bên này. Văn phòng luật sư á.
Dạ, cái chuyện này rất là bình thường chị ơi. Thông thường là có người Việt Nam mà giờ chồng hiếm lắm mới được là approve liền luôn. Cái chuyện là bình thường là người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ, người ta sẽ yêu cầu là thông tin của vợ, thông tin của chồng ở bên Mỹ, có thân nhân, có ai này kia vân vân. Nói chung là cứ làm theo những gì người ta yêu cầu.
Dạ.
Anh có vợ trước rồi đó, bây giờ nó bắt bổ túc hồ sơ những cái gì của vợ trước của anh á. cái đó vậy có sao không sư?
Dạ không, người ta chỉ nói chung là người ta chỉ có muốn xin những cái thông tin mà người ta cần để người ta giải quyết cái hồ sơ thôi. Mình cứ cung cấp những gì người ta yêu cầu. Dạ.
Vâng.
Dạ. Vậy là không có sao hả luật sư hả?
Thường thường là không có sao chị, nếu mà cái phỏng vấn tốt nha. Thường thường là nếu mà cái phỏng vấn tốt, cứ làm theo cái sự yêu cầu người ta, thường thường là ok chị ơi. Dạ.
Vâng. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110, biểu hiện và luật sư Mai của Cao xin mời. Hello. Alo.
Hello.
Dạ vâng, xin chị tắt hẳn cái radio đi chị. Dạ.
Dạ dạ rồi ạ.
Vâng.
Dạ cho em hỏi, em Tân Tân, cho em hỏi là khi mà một người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em thì điền cái đơn I-130, anh chị em đã có chồng rồi, có thì mình điền hai đơn I-130 hay là một đơn cho người chị thôi?
Dạ.
Luật sư Hiệp em hỏi không?
Dạ, nghe. Nói chung là nó là vậy nè chị ơi, một đơn cho bà chị.
Em nghe trên radio nha.
Dạ.
Ok
dạ,
chị, vâng. Như vậy thì chị không hỏi gì thêm. Cảm ơn chị.
Mình sẽ nộp một cái đơn I-130 cho bà chị. Rồi xong, không cần nộp nữa là tại vì ông anh rể và mấy đứa cháu, mấy đứa con của anh chị. Ok. Sẽ được ăn theo cái đơn đó, một đơn cho bà chị, rồi mình sẽ list cái tên của chồng của chị là ông anh rể và mấy đứa nhỏ là mấy đứa cháu của mình ở trong cái đơn đó, một đơn thôi nha, một đơn cho một gia đình cho cái hồ sơ anh chị em. Dạ.
Dạ vâng. Hy vọng chị nghe và chị hiểu được. Rất tiếc là chị nghe bằng radio cho nên là chị đã cúp máy rồi. Chúng tôi không có thể trao đổi thêm được nữa. Thưa quý vị, 817-899-4110 trở lại với đường dây điện thoại bưu hiển và luật sư Michael, xin mời một thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello. Có phải em mà?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em có câu hỏi là em có quốc tịch, em muốn bảo lãnh ba mẹ em. Và ví dụ như ba mẹ em đi tháng 9 này sẽ đi du lịch tới Mỹ á, thì em bây giờ em có thể làm giấy tờ bảo lãnh rồi, lúc ba mẹ em qua tới Mỹ rồi thì có thể xin phỏng vấn ở Mỹ được không? Hay là vẫn phải về Việt Nam phỏng vấn?
Dạ vâng chị ơi, nó là như vậy nè. Một khi mình đã bảo lãnh rồi đúng không? Xong rồi chị nói là đi du lịch qua đây thì Michael khó tư vấn lắm. Khó tư vấn là sao? Là tại vì nếu mà làm như vậy giống như là mình đã tính toán sẵn rồi mà để cho ba má đi du lịch qua đây. Để cho ba má nói dối với lãnh sự để qua đây nói tôi đi du lịch, nhưng mà thực tế là gì? Thực tế là qua đây để cho con gái có quốc tịch làm hồ sơ chuyển viện luôn. Thì nếu mà nói vậy thì Michael rất là khó tư vấn là lại làm vậy. Nói chứ không khác gì là mình đang nói dối với lãnh sự thì mình không nên nha. Mình không nên tính như vậy.
Thế thì bữa nào chúng ta ép thử cái luật sư Michael Cao tư vấn dối được không ạ? dạ, chị hiểu ý của luật sư Michael không chị?
Dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ.
Dạ, em cảm ơn.
Dạ vâng, xin được chào chị. Nếu chị cần gặp riêng luật sư Michael Cao, chị có thể gọi là lấy hẹn gặp luật sư Michael Cao ở hai văn phòng của chúng tôi chị nhé. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị, bây giờ thì chương trình chúng tôi đã hết giờ rồi. Xin mời luật sư Michael Cao gửi cái thông tin của hai văn phòng chúng ta cho tất cả các thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiện. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael trước nhất, Michael xin giới thiệu văn phòng ở bên Garland, thành phố Garland, trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903-214-703-0903. Mà cũng thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Cái bên Teletron, một người nữa, 972-606-9988. Dạ vâng, xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, Bùi Hiển thì là ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, chuyên về du học, du lịch, visa đầu tư. Nếu quý vị nào cần lấy hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển trong vòng 2-3 tuần nữa thì Bùi Hiển lại có chuyến công tác ở Việt Nam 10 ngày. Nếu quý vị nào có người thân ở tại Việt Nam mà cần gặp trực tiếp Bùi Hiển, cần gặp lấy hẹn trước, xin quý vị gọi trực tiếp Bùi Hiển đã lấy hẹn trước. Mỗi tuần Bùi Hiển đều có mặt ở tại Dallas, Fort Worth, Dallas và Grand Prairie để có thể gặp khách hàng. Nếu quý vị nào cần gọi trực tiếp Bùi Hiển, xin gọi 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900 và 4 số cuối là 5553. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin gửi lời chào tất cả quý thính giả. Cảm ơn luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Xin luật sư Michael Cao nếu được thì vẫn tiếp tục giữ đài để nghe nhạc phẩm để mà kết chương trình của ngày hôm nay. Nhạc phẩm này là một bài hát yêu thích của mấy người bạn đi chung với Bùi Hiển trong ngày hôm nay. Các anh lên đây vì công việc khác cho nên là đi chung xe cho nó vui, luật sư Michael Cao. Một lần nữa, xin phép tất cả quý thính giả cho Bùi Hiển vài phút thôi để gửi lời tặng cái nhạc phẩm này cho ba người ông anh đi chung xe, anh Thái, anh Khoa cùng với anh Tuấn. Nhạc phẩm Sài Gòn, Cà Phê, Sữa Đá. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay và xin hẹn tất cả quý vị, chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn, Dallas.
Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn xanh như thế.